Đọc Luca 19 11 9 đến 10 đấy.
Luca 11 9 đến 10
đấy.
Thế nên thầy bảo
đọc
anh
chậm,
em
đọc chậm nha, rồi.
Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
9 đến 10
vâng.
Hết chưa? Đây dạ. Câu hỏi ạ. Câu hỏi rất tàn nhẫn. Bạn có tin vào câu nói này của Chúa Giêsu không? Có khi nào bạn xin mà không được không? Lúc đó bạn có thái độ nào? Đây, câu rất là cụ thể. Vậy dạ. Chúa nói thế còn thực tế nó như thế nào?
Vâng. Dạ rất nhiều thưa cha.
Cái gì?
Rất nhiều làm xin mà không được.
Vâng thì phải trả lời. Thứ nhất, bạn có tin vào, nhìn vào đấy, nhìn vào câu hỏi.
Dạ, vâng.
Bạn có tin vào câu nói này của Chúa Giêsu không? Có không?
Dạ có, đôi lúc cũng phân vân nha.
Đôi lúc gì?
Cũng phân vân.
À, tức là không tin. Có tin, đôi lúc không tin. Rồi, có khi nào bạn xin mà không được không?
Dạ cũng có nhiều khi lắm chứ.
Nhiều khi xin không được. Lúc đó bạn có thái độ thế nào? Đấy, câu hỏi rất đơn giản. Vâng.
Buồn và thất vọng. Dạ, thưa
buồn, thất vọng. Vâng, có bỏ đạo không?
Dạ không.
Mất đức tin không?
Dạ không.
À, ô khá nhỉ. Vâng, tôi cảm ơn bạn ngồi xuống. Vâng, tôi từ nãy ra chị, à, có chị nào, à, vâng, chị Diễm này, chị Hồng Diễm, chị trả lời câu này. Không, chị cần trả lời giống như vậy thôi. Thứ nhất đó, là chị có tin vào cái câu này, cái câu nói này của Chúa Giêsu, ai tin thì sẽ được, ai gõ sẽ cửa, ai thì đấy, thế thôi. Vậy, vâng.
Thưa cha, con tin vào câu nói này của Đức Giêsu. Nhiều khi chúng ta xin những điều mà chúng ta tưởng là tốt và đúng, nhưng Chúa biết điều ấy là sai, cho nên Chúa sẽ không nhận lời chúng ta. Cũng như chúng ta xin rắn hay bọ cạp thì làm sao mà Chúa cho được. Và nếu lúc đó chúng ta vẫn có lòng tin là cái điều xin của mình không đúng. Con nghĩ vậy thôi.
Tức là chị đang tin, chị nghĩ rằng nếu mà lúc mà chị xin mà không được thì chị nghĩ là mình đã xin sai, đúng không ạ?
Dạ.
À, tức là chị bảo rằng không, có nhiều khi xin không được thì bởi vì tôi xin không có đúng. Vâng, thôi được rồi. Thế có ai trả lời, ai chưa được nói bao giờ không ạ? À, vâng, chị chưa nói bao giờ. Vâng, rồi.
Dạ thưa cha, theo con này thì con hoàn toàn tin vào lời Chúa. Tại vì qua kinh nghiệm cuộc sống thì con thấy là những lời Chúa nói rất là chính xác. Và có những lúc mình hoang mang là tại vì mình chứ không phải là vì lời Chúa. Tại vì có những lúc mình xin mà Chúa không cho. Nhưng mà qua cuộc sống trải nghiệm thì mình mới nhận được những điều mà Chúa nói là hoàn toàn chính xác. Và mình tin. Nhưng mà phải có thời gian. Tại vì nhiều khi biến cố đến với mình thì mình lại nghĩ là Chúa không thương, Chúa không nhận lời. Nhưng mà con thấy những cái mà Chúa không cho đó là không phải ý Chúa mà là ý mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là nhiều khi Chúa cho cái điều tốt hơn mà mình xin cái điều đó chưa được tốt. Chúa muốn cho mình điều tốt hơn nhưng mình không thấy được. Nhưng qua thời gian thì mình thấy à, cái điều Chúa không cho mình thì không tốt bằng cái điều mà Chúa cho mình sau này. Thì con nghĩ là trong cuộc sống thì những cái gì Chúa gọi đến cho mình, nếu mà mình xin mà đúng ý Chúa thì Chúa cho mình. Còn những gì mà mình xin Chúa không cho, không phải là ý Chúa, mình phải tuân theo ý Chúa. Tại vì Chúa yêu mình hơn mình, Chúa biết những gì mình cần hơn là mình biết mình.
Rồi, cảm ơn chị trả lời rất là hay ạ. Vâng, tôi cũng đồng ý. Ở đây bà chưa nói bao giờ. Vâng.
Thưa cha, theo ý của con thì con cảm thấy là con tin nơi Chúa, thế nào Chúa cũng cho, nhưng mà Chúa chưa cho ngay bây giờ. Thì bây giờ mình phải kiên nhẫn mà cầu nguyện, xin hoài, xin mãi mãi, xin những cái đó mà Chúa không cho cái như con muốn, thì Chúa sẽ cho cái nào của Chúa, theo ý của Chúa. Con vẫn cầu nguyện xin Chúa kiên trì.
Tức là xin biết, đối với chị là xin biết thôi. Và xin biết không được cái này, được cái kia, đúng không?
Dạ, yeah. Con xin mãi mãi kiên trì nhẫn lại mà xin Chúa hoài, con tin là Chúa thương con, Chúa cho con thế nào Chúa cũng cho.
Mà không dạ, cho cái này hết. Thì cho cái kia. Đúng không ạ? Chị mới nói.
Con, nhưng Chúa cho theo ý của Chúa, con cũng chấp nhận.
À, cho được theo không? Ý của Chúa, theo cách của Chúa. Đây đây. Rồi, thôi một người cuối cùng thôi. Nhiều quá, một người cuối thôi. Có ai sẵn sàng một cuối không hay là thôi? Có ai không? Một người cuối. Vâng.
Thưa cha, con tin cũng có nhiều lúc mà mình xin mà không được,
Còn cái thái độ thì lúc mà mình xin không được thì là cái lúc để mình thể hiện đức tin vào Chúa. Nếu mà lần nào xin không được thì cái cơ hội để mình thể hiện lòng tin giống như là không có. Tại vì nếu mà xin không được mà mình vẫn tin thì mình cứ xin hoài vậy thì cái lúc đó là thể hiện lòng tin thì càng lớn, thì chắc chắn sẽ được, cứ xin hoài là được.
hiểu cái các anh chị em có hiểu không? Tức là ý anh nói rằng là nếu mình xin mà không được thì mình cứ xin nữa, có đúng không ạ? Xin nữa như thế thì đức tin của mình nó lớn lên.
Cái lúc mà mình xin mà Chúa không cho thì cũng là cái lúc mà cơ hội để mình thể hiện mình tin vào Chúa nhiều hơn.
Đúng rồi, đấy.
Vẫn xin tiếp.
Đúng rồi.
Còn nếu mà bỏ đi thì đức tin nó mỏng quá, không được là đã mất rồi.
Đúng rồi. Hiểu hơi hiểu đầu óc của tôi vậy. Hơi hiểu rồi. Tức là nếu mình xin mà Chúa không ban mà mình cứ xin tiếp, tức là mình vẫn còn đức tin đấy chứ. Nếu nào mình không có bỏ cuộc, mình vẫn cứ xin như thế, nên như vậy là mình vẫn còn có đức tin. Còn nếu cái người mới xin có mấy câu cái hồi Chúa không cho, bảo thôi không cho thôi hay là mình đi bỏ đi thì lại không hay. Còn nếu mình cứ kiên trì mình tin thì như thế chứng tỏ là mình vẫn có đức tin. Ủa sao có nhiều người giơ tay dữ vậy ta, sao mới có câu này cái tin có ba người. Trời, quá rồi.
Thưa cha, trước đây thì thú thật là trước đây khoảng mười mấy năm về trước thì con không có tin. Tại vì con thấy có cái nhiều điều trong cuộc sống nó vô lý. Ví dụ như là thôi con sợ mất thời gian quá. Thì con hoàn toàn con mơ hồ. Con nghĩ rằng là không biết có Chúa hay không. Nhưng dần dần con đi tìm kiếm Chúa và luôn luôn con xin ơn đức tin và con chạy tìm kiếm Chúa qua những lớp kinh thánh á, qua những thánh lễ thì cuối cùng con gặp được Chúa. Thì bây giờ con xác tín vào điều này. Và bây giờ mỗi lần con xin á, thì con hay nói với cha là nếu đẹp lòng cha thì xin cha ban cho, nếu không thì con xin phó thác. Thì con phó thác với tận đáy lòng của con chứ không phải mà mơ mơ màng màng nữa.
Vâng, cảm ơn chị. Đây cũng có một bà cương quyết. Đây bà đây, bà đây, bà sau cương quyết hơn.
Dạ thưa cha, con xin cái gì trong vừa cầm tay con thì Chúa cho. Còn con xin những cái gì có hơi lớn thì Chúa chưa cho. Thì con biết Chúa thực lòng con thì con vẫn bằng lòng con chịu và con tin vào Chúa, Chúa sẽ giúp cho con. Giờ con nói lại Chúa, thôi con vâng theo thánh ý Chúa. Chúa vẫn cho con nhưng mà Chúa để cho con chịu đựng được thì con vẫn chịu đựng. Để sau này con biết Chúa sẽ giúp cho con. Vì con xin cái gì Chúa cũng cho, nhưng mà xin cái lớn thì chưa được. Không phải là con ham, nhưng mà cái con phải cần.
Mà cái lớn là cái gì chị? Cái nói
chẳng hạn như cái nhà con nó bị nứt rồi mà.
Thì
cái
không?
Đường người ta làm, cái đường người ta làm gần Bonny, gần cái đường của con rồi mà con thấp quá, con sợ nước nó vô nhà con. Con xin cho con, ai cho con thuốc tiền con làm lên cái nền.
Chị cần bao nhiêu tiền? Không có thiệt đấy chứ, chị cần bao nhiêu tiền hết. Nói thiệt, ở đây chúng tôi là đi. Làm được hết á.
Dạ không.
Cần bao nhiêu?
Không có. Có người họ cho con được 20 rồi mà con thấy chưa đủ.
Cỡ 20 nữa là đủ gì?
Dạ con vậy ham, con có cầu xin với Chúa cho con. Nó cái nhà nó được rồi là con rau muốn con ăn hàng ngày cũng được, con không cần thịt cá gì hết á.
Rồi. Sẽ nhờ anh Lê Minh đến coi tình trạng nhà rồi mỗi người con, giúp nhau thôi chứ.
Nhà con á thì ai nhìn vô là tưởng là không nghèo. Là vì nó vô nhà thấy cũng có cái này cái nọ. Nhưng mà rút cuộc là con nuôi bốn đứa cháu.
Rồi. Con là chị lên. Nói câu ngắn nữa cho chị, trễ giờ rồi, 8 giờ rồi.
Dạ thưa cha, con có một người bạn thì họ nói với con là có xin được chưa, không xin thì thôi giận đi. Rồi xong rồi nằm dạ đi rồi. Nằm dạ với Chúa đi thì
nằm
thế
dạ.
Là chưa thấy.
Nằm vạ chứ không phải nằm dạ đâu.
Nằm vạ.
Rồi. Vâng, thế ạ. Vâng, tôi cũng cứ thỉnh thoảng nhõng nhẽo với Chúa cũng hay. Vâng, tôi xin cảm ơn mọi người. Anh chị em biết câu hỏi này chả có gì mà nó đụng đến đời thực của mình ấy. Thế tôi hỏi câu số 10 ạ. Đọc Luca à, số 9. Đúng rồi, số 9 đọc Luca 11 11 đến 12. Câu này dễ rồi này. Có khi nào bạn thấy Thiên Chúa ban cho bạn rắn và bò cạp, dù bạn xin cá và trứng mà lại được ban rắn và bò cạp không? Lúc đó bạn phản ứng với Chúa như thế nào? Rồi, phản ứng với Chúa như thế nào? Vâng.
Thiên Chúa chắc chắn là một người cha ban tất cả mọi sự và chăm sóc cuộc sống hằng ngày của tôi, nên tôi chưa thấy Thiên Chúa ban cho tôi rắn và bò cạp trong khi tôi xin cá và trứng. Nhưng Thiên Chúa cũng biết điều gì tốt đẹp nhất cho tôi. Ngài còn biết rõ hơn tôi nữa. Do đó, nếu Ngài ban rắn và bò cạp thay cá và trứng, thì tôi nghĩ mỗi hồng ân là một dịp để tôi cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa. Mỗi thử thách là khởi đầu cho một ân cứu độ dồi dào hơn. Tất cả đều là ân sủng để ta vươn cao lên mãi. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là ý chị nói là dù Chúa ban cho những cái khó thì những cái khó đó vẫn tốt. Sau lúc chị nói tự nhiên tôi có một cái tư tưởng rất hài hước. Anh chị em nghe cái từ hài hước. Hỏi nếu Thiên Chúa ban cho chúng ta rắn thì làm gì? À, chị nhớ là rắn ăn thịt ngon lắm đấy. Trời ơi, cháo rắn là tiền không á bà ơi. Ồ, cháo rắn là tiền không á. Trời ơi, cỡ tội. Không, là Chúa cháo là rắn nó chết rồi. Rắn này lột da thôi. Đó, này ra, này khác. Vâng, đấy, thành ra ngay cả à, vâng, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta xin, chúng ta cứ xin cá, xin trứng như thế. Mà có những khi Chúa gửi đến cho chúng ta những thử thách á, thì chúng ta gọi là như là những cái rắn hay như bò cạp đấy, và cả những thử thách. Nhưng mà anh chị em biết đấy, thử thách thì nó cũng vẫn có cái dễ thương. Thí dụ ngày mai ai ở trong cái phòng này đi khám bệnh bỗng nhiên ra cái ung thư chẳng hạn, thế là vui vẻ đấy, vui vẻ. Lúc bác sĩ nói em ung thư rồi em, thì nghe bảo dạ. Lúc đó chị phải nói hài hước, chị phải nói Chúa dạ, sao này xe giống bò cạp quá. Thôi đại khái như thế chứ ông nào đấy, vui vẻ nói chung là không có vấn đề gì cả, đừng có sợ hãi quá đấy. Vâng, thì bạn phản ứng với Chúa thế nào? Xin một người nữa thôi. Có một người nữa có tư tưởng lạ lùng là nếu mà mình xin cá với trứng mà Chúa ban rắn bò cạp thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Có ai có cái kinh nghiệm mà được Chúa ban bò cạp không ạ? Ồ, đây có bò cạp này. Vâng, ồ khá thiệt. Vâng,
lúc con mới vào thành phố Hồ Chí Minh á, là lúc đi làm đầu tiên á, thì đây là cái công ty đầu tiên cho đến mãi bây giờ. Thì lúc đó con cũng nói với Chúa rằng là Giê-xu à, tại sao Chúa lại gửi con đến đây? Thực sự nó rất là kinh khủng. Kinh khủng là vì một phần là mình chưa thích ứng với môi trường, cái thứ hai nữa là lúc đó thì con nghĩ là nó giống như phim kiếm hiệp vậy, lúc nào mình cũng phải ở trong một cái thế rất là phòng thủ. Nhưng mà mãi phải mất rất là nhiều năm thì mình mới nhận ra rằng là nhờ ở trong môi trường đó mà mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Chứ hồi trước cái lưng, lúc nào con đi làm về con cũng cam ra mệt á, con không phải chịu được, không phải chịu đựng nổi á. Nhưng mà nhờ mãi sau này mình thấy được rằng là nhờ ở trong đó thì mình mới trưởng thành hơn rất là nhiều.
Vâng, tức là rắn với bò cạp có thể làm người ta trưởng thành hơn, trong khi đó cá và trứng không làm trưởng thành. Tôi cũng có thể nói một câu ngắn mà tôi không à, vâng, nhưng mà thôi đấy, để anh chị em biết là chúng ta đều trưởng thành nhờ bọ cạp và rắn. Vâng, đấy, vậy thôi. Chúa có thể ở đây nhá, dạ, chúng ta tưởng như thế, những cái điều Chúa ban, Chúa đâu có ban rắn mà chúng ta tưởng nó là rắn, bởi vì đối với chúng ta nó khó quá đi, chúng ta bảo cái này chắc rắn này đấy. Thế thì như cái ban cái bệnh ung thư chẳng hạn, đâu có ai biểu dạ lúc mà vừa bệnh ung thư nói lại Chúa cảm ơn Chúa mới ban bánh, đâu ai nói đấy, nó bánh đâu. Lập tức ban ấy biểu ôi cái này bỏ cạp, trời ơi cái này trời ơi bỏ cạp, nó kêu cạp cạp đấy thế chẳng hạn. Nhưng mà không ai nói như thế cả. Rất nhiều thứ thử thách, những cái thử thách mà Chúa làm gửi đến chúng ta, và như vừa rồi chúng ta nghe chia sẻ, những thử thách làm chúng ta lớn lên. Vâng. Vâng, câu cuối cùng anh chị em ơi, đến giờ rồi. Câu số cuối cùng là Như thế này ạ. Vâng, cũng chỉ có 3 người trả lời thôi. Đọc Luca 11, 13 trả lời hỏi: bạn có tin Thiên Chúa trên trời, có chữ in nghiêng của tôi ạ, luôn luôn ban điều tốt cho con người không? Câu hỏi thứ hai: bạn có biết điều nào là điều tốt thật sự cho bạn không? Lẽ là chữ thật sự cũng phải in nghiêng ạ. Đấy, bạn có tin Thiên Chúa trên trời luôn luôn ban. Vâng, có ai sẵn sàng câu này không? Có ai sẵn sàng không? Ai chưa được nói từ nãy giờ, chưa nói câu nào? Đọc Luca 11, 13.
Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha anh em trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao?
Vâng, cái câu trả lời vâng.
À, câu trả lời của con là con luôn luôn tin Chúa cho con những điều tốt đẹp, bởi vì thực sự thì rất cũng giống như các anh chị ở đây là xin nhiều thứ nhưng không được, là bởi vì mình xin có thể là không đúng hoặc là xin chưa đủ. Cái thứ hai nữa là khi có những biến cố lớn thì con ngắm nhìn Chúa Giêsu thì con thấy Chúa Giêsu cũng sợ chết vậy. Tức là Chúa Giêsu cũng xin Chúa Cha đừng cho con cất chén đắng này đi. Tại vì Chúa Giêsu cũng không thể hiểu được là đằng sau là cái phục sinh. Con nghĩ vậy, lúc có thể Chúa Giêsu không thể hiểu được đằng sau là phục sinh. Cho nên Chúa Giêsu rất sợ cái chết. Nhưng mà cái kế hoạch của Chúa Cha, Chúa Giêsu không biết được. Nên là Chúa Giêsu cũng sợ, như con cũng sợ những cái điều Chúa thường gửi đến cho con. Và con luôn luôn tin rằng là Chúa thương con và tất cả mọi điều đến với con thì con rất dễ được bình an, bởi vì con tin rằng tất cả những cái điều đằng sau đó Chúa làm, mình đang không biết được đằng sau nó là cái gì.
Vâng, mình không thấy hết được. Cảm ơn ạ. Vâng, xin có đây chị thì chưa nói bao giờ. Vâng.
Dạ thưa cha, con tin là Thiên Chúa Cha trên trời luôn luôn ban điều tốt cho con người. Tại vì con nhớ trong sách Sáng Thế Ký thì mỗi khi Chúa tạo dựng nên thì Chúa nói là thật là tốt đẹp. Dạ.
Chúa dựng nên trong sách Sáng Thế.
Là Chúa đều nói là thật là
mọi sự
tốt đẹp.
Là tốt đẹp.
Dạ, cho nên con nghĩ là lúc nào Chúa cũng ban điều tốt cho con người hết. Tại Chúa tạo dựng hết mọi loài trong vũ trụ là Chúa đã nói là thật là tốt đẹp rồi. Còn bạn có biết điều nào thực sự là điều tốt cho bạn không thì con không chắc lắm. Tại vì có thể là hôm nay mình thấy tốt, điều đó tốt cho mình, nhưng mà hôm sau thì có thể là không tốt. Cho nên con nhớ lại có lần đó con đi vô nhà sách Đức Mẹ thì con gặp một cái câu ghi trong nhà sách là: điều con xin thì không được, nhưng điều con được thì vượt quá ước mơ. Thì con thấy cái câu này cũng đúng, là tại vì có những khi con xin con không có được thì lúc đó rất là buồn, thất vọng. Nhưng mà trải qua một thời gian dài lâu lắm thì nhìn lại là thì cảm ơn là Chúa đã không nhậm lời, không nhậm lời xin. Tại vì nếu lúc đó Chúa cho thì chắc là sẽ kiêu ngạo lắm. Yeah. Thì con nghĩ là cái câu mà con đọc trong nhà sách đó là cái câu cũng rất là hay. Yeah.
Vâng, tôi cũng thích câu đấy ạ.
Thưa cha, con luôn luôn tin rằng Chúa ban cho con những điều tốt là bởi vì trong đời con cũng có nhiều cái con tưởng là nó xui xẻo, nhưng mà nó sau đó thì nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho con. Con lấy một cái ví dụ, con đang dạy học, thế thì con bị gọi đi bộ đội. Thế là con đi bộ đội trước dạy học lương 42 đồng, đi bộ đội được có 5 đồng à. Thế con hụt hẫng vô cùng. Thế nhưng mà sau khi 4 năm ở trong bộ đội về, con thấy rằng cuộc đời của con nó cứng cáp hơn nhiều, nó không còn lười biếng, nó không còn làm cái gì nó không có do dự gì nữa, hay là nó gọi là nó cứng cáp hơn nhiều. Dạ, con xin phép. Như vậy cho nên con tin hoàn toàn vào Chúa.
Vâng, đúng rồi, tôi cũng nghĩ thế. Tôi cũng giống, có kinh nghiệm giống anh. Vâng, thưa anh chị em, thôi tôi kết thúc để cho anh chị em được về, tại tối rồi. Tôi cũng tin là, thứ nhất tôi tin những điều sau đây. Thứ nhất là Chúa luôn luôn cho tôi điều tốt. Anh chị em đồng ý nhé. Luôn luôn cho tôi điều tốt. Và cả cái điều mà làm cho tôi te tua thì vẫn là tốt. Anh chị em giống giống như là cái đứa bé mà thích chơi cái con dao lam đó, thì mẹ nó chẳng những là giật con dao lam ra khỏi tay nó, còn quật cho nó một cái vào mông nữa. Đấy, thế thì vẫn thương như thường. Tôi luôn luôn tin là Chúa cho tôi điều tốt. Và cả những lúc mà cái trí ngô khôn kém cỏi của tôi thấy rằng là tôi đang bị Chúa thế này thế kia, thì Chúa vẫn đang thương tôi. Thứ hai nữa là tôi, cái câu cuối của tôi là tôi có biết cái gì là tốt thật sự không? Thì lúc nãy cô Nhi Thanh này cô trả lời không, không biết được. Lúc tôi đi thanh niên xung phong thì tôi không bao giờ ngờ rằng đi thanh niên xung phong thì tôi lợi được đến mức như thế. Hay bạn ông vừa rồi ông đi bộ đội, ông không bao giờ ngờ rằng bộ đội có thể giúp nhiều như thế, mặc dù lương ít nhưng mà lại được những cái lợi lớn hơn nhiều. Đấy, thành ra Chúa có thể đưa chúng ta đi vào những con đường mà không có ngờ. Chúng ta không bao giờ biết thực sự cái gì là tốt đâu. Chúng ta không bao giờ biết được rằng nếu bị ung thư thì tốt như thế nào. Cười. Tôi biết ngay là thế nào mọi người cười. Thế nào mọi người cười. Chúng ta không bao giờ biết rằng nghèo á thì nó tốt như thế nào. Chúng ta không bao giờ biết rằng nếu mình hơi xấu một tí thì đi tu chắc ăn biết chừng nào. Đúng không nào? Nếu mà chị chưa bao giờ biết được rằng nếu tôi hả mà không biết đánh đàn thì đó là một ơn lớn biết chừng nào. Chị có hiểu chưa? Không biết đánh đàn á, trời, rõ quá. Không biết đánh đàn, ông này ông cười, ông biết. Tức là không biết đánh đàn là điều ơn lớn. Bởi ông mà biết đánh đàn là có ghi đấy. Chị ông nào, đấy. Thế, không hiểu, thôi không hiểu thì thôi. Mọi thứ đàn đều dẫn đến đàn. Đấy chị ông nào. Tức là buồn cười lắm, Chúa dễ thương lắm. Chúa cho tôi nhiều khả năng, nhưng mà Chúa rút lại một vài cái và làm cho tôi bực bội vì tôi thua cái ông Tâm này. Nên tôi rất bực. Nhưng chính vì Chúa rút như thế, nhưng lại có một người mới nói tôi khiêm tốn hơn, rút lại như thế. Và tôi cũng báo cho anh chị em biết, tất cả những người trong nhà nguyện này không ai Chúa cho điểm 10, không ai tròn vẹn, cứ được cái này cái ra, kể kẹt cái kia. Thấy không? Tôi nhìn chị Lan thấy coi được quá, mà được quá đâu có được gì đâu. Cuối cùng thấy không? Mình được quá mà hóa ra là có nhiều cái thua. Thấy không? Nhiều cái là không. Nhiều cái là bà này có, bà này đâu có, đúng không? Tôi biết ngay là bà Phượng này có, bà này không có. Đấy, thế mà hay, hay lắm mà. Chúa tài thì đúng rồi. Mà tôi chỉ nghĩ đến cái ngày tôi chết ấy, tôi nghĩ có cái ngày nào tôi mình chết ấy, thì tôi không biết cái này tôi nói này, chị anh chị em không tin không sao đâu. Là tôi tin là đến ngày mình qua đời rồi, tất cả ngày tận thế, mình nhìn thấy Chúa thương mọi người bằng nhau. Sao tự nhiên tôi có cái ý tưởng kỳ cục vậy á? Ở cái tư tưởng rất là buồn cười, là cuối cùng bằng nhau. Cái ông ung thư hay là bà không ung thư, là bà này cái gì ấy kia, bà này nghèo ơi, bà này xấu quá, bà này đẹp quá, bà này gì. Và cuối cùng là thấy cũng bằng nhau ạ. À, so so hồi cũng bằng à. Tại vì được cái này thì mất cái kia đó, được cái này mất cái kia, chứ không ai mà ghét đó. Đấy, thế thì đấy, thành ra tự nhiên tôi cuối cùng tôi thấy là đấy, Chúa để Đức Mẹ của chúng ta là nhiều ơn, mà Đức Mẹ cũng khổ thiệt đấy. Bởi vì ông này giờ khổ quá, còn ông con mới ba mấy tuổi chết, nó khổ khổ lắm ạ. Đấy chứ anh chị em đừng cứ tưởng Đức Mẹ là sướng triền miên, không có đâu, không có chuyện triền miên đâu. Đấy, thế ừ, đấy, thành ra tôi vui sướng. Khi nào anh chị em mà xin Chúa một ơn á, mà xin hoài mà Chúa không cho đó, xin hoài Chúa không cho thì bảo thôi thôi không xin nữa đâu, chắc này không phải là ý Chúa rồi, thôi không xin nữa. Có khi cũng không cần phải xin biết rồi đấy, bởi vì nếu Chúa cần. Còn tôi nghĩ là có lẽ là mình bắt đầu trở nên càng lúc càng thông minh hơn. Hiện nay tôi cũng đang xin Chúa cái ơn chứ đâu phải không. Thì xin ơn thì nói này, Chúa thấy gì hay hay thì cho nghe. Chứ gì ngồi chứ mắc gì mà xin rõ ra. Mình có biết cái gì hay đâu. Cô Thanh này cô biểu mình đâu biết gì đâu. Mình không biết cái nào hay. Đúng không? Thế nào thì hay cho được rồi. Đấy thôi chứ đừng không cần gì. Hỏi về xin mệt quá. Đấy, đâu nào đấy thôi. Anh chị em biết thế. Vâng rồi thôi.